Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu các giáo huấn thánh mẫu học trong các tác phẩm mạo thư, hôm nay chúng ta bắt đầu một đề tài khác, đó là các giáo huấn của giáo hội liên quan tới Đức Maria. Trước hết là giá trị quyền giáo huấn của hàng lãnh đạo giáo hội trong việc giải thích mầu nhiệm của Đức Maria. Tính theo thứ tự thời gian, chúng ta sống trong thời đại rất xa Chúa Giêsu Kitô. Giữa Chúa và chúng ta có khoảng cách hơn 2.000 năm. Nhưng khoảng cách này được lấp đầy bởi giáo hội là dụng cụ sống động, qua đó sự thật cứu độ do Chúa Kitô mặc khải đến được với chúng ta. Thật thế, Chúa Giêsu đã giao phó cho giáo hội nhiệm vụ coi giữ kho tàng mặc khải này với lệnh truyền cống hiến nó cho gia đình nhân loại qua huấn quyền để cho con người thuộc mọi thời đại có thể đạt tới ơn cứu độ. Huấn quyền đã được Công đồng Trung Vatican II trình bày trong Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, cần được chú ý cả trong lĩnh vực thánh mẫu học. Tài liệu này cũng tóm tắt các giáo huấn có trước, đặc biệt là giáo huấn của Công đồng Trung Vatican I liên quan tới sự bất khả ngộ hay tính cách không thể sai lầm của Đức Giáo Hoàng. Như thế, Công đồng Trung Vatican II trình bày nhiệm vụ giảng dạy của các giám mục là các tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Kitô rao giảng cho những kẻ được trao phó cho các ngài đức tin phải giữ và áp dụng trong cách cư xử, cũng như minh giải đức tin ấy dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, các tín hữu có bổn phận tiếp nhận giáo huấn của các giám mục và Đức Giáo Hoàng, vì đây luôn luôn là quyền giáo huấn đích thực, cả khi không ban cho đặc quyền không thể sai lầm. Thật ra, các giáo huấn này luôn luôn được đưa ra nhân danh Chúa Kitô và liên quan tới lòng tin và luân lý, và tín hữu phải tuân theo với lòng kính trọng tôn giáo. Tài liệu cũng khẳng định sự bất khả ngộ hay tính cách không thể sai lầm của giám mục đoàn rải rác trên thế giới, tụ tập nhau trong công đồng, cũng như sự bất khả ngộ cá nhân của Đức Giáo Hoàng, và xác định các điều kiện và lĩnh vực của quyền ấy. Công đồng Trung Vatican II cũng minh nhiên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong quyền giáo huấn của giáo hội. Thật vậy, Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ duy trì tất cả đoàn chiên của Chúa Kitô và làm cho nó tiến triển trong sự hiệp nhất lòng tin. Ngài thông đạt cho giáo hội chân lý toàn vẹn, thống nhất giáo hội trong niềm hiệp thông và trong mầu nhiệm. Ngài dạy dỗ và hướng dẫn giáo hội với các ơn khác nhau theo phẩm chất và đoàn sủng. Ngài làm cho giáo hội được sinh tươi với các hoa trái của Ngài. Để phát huy sự thành công thực sự của cuộc đối thoại đại kết, cần phải cùng với Công đồng Trung Vatican II nêu rõ sự kiện này. Thánh truyền và Thánh kinh họp thành một kho tàng duy nhất chứa đựng lời của Thiên Chúa và được ủy thác cho giáo hội. Khi gắn bó với kho tàng đó, toàn dân thánh hiệp nhất với các chủ chăn, kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và sự hiệp thông huynh đệ trong việc bẻ bánh và lời cầu nguyện, đến độ các giám mục và tín hữu hiệp nhất kháng khít với nhau trong việc tuân giữ, thực hành và tuyên xưng lòng tin lưu truyền. Nhiệm vụ giải thích một cách trung thực lời của Thiên Chúa đã được viết ra hay lưu truyền đã chỉ được trao phó cho huấn quyền sống động của giáo hội, và quyền bính của giáo hội được thực thi nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cần phải nhớ rằng quyền giáo huấn này không vượt trên lời Chúa, nhưng để phục vụ lời Chúa, chỉ dạy những gì đã được truyền lại, vì thừa lệnh Chúa và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, giáo hội thành tâm lắng nghe, gìn giữ cách thánh thiện và trung thành trình bày lời Chúa, đồng thời từ kho tàng đức tin đó, giáo hội kín múc tất cả những gì giáo hội đề nghị phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải. Như vậy, có sự đồng ý trọn vẹn và cộng tác với nhau giữa Kinh Thánh, truyền thống và huấn quyền của giáo hội theo cách thế riêng và dưới tác động của một Thánh Thần duy nhất. Các quy luật về việc gắn bó với huấn quyền điều hợp mọi phát triển thần học và vì thế cũng có giá trị đối với Thánh Mẫu Học. Huấn quyền cũng trình bày giáo thuyết Thánh Mẫu Học của Kinh Thánh cũng như của các giáo phụ và của các thần học gia cũ mới bằng cách lựa lọc giáo thuyết thần học và bảo đảm các yếu tố giá trị của nó và lấy làm của mình với sự trợ giúp bảo đảm của Chúa Thánh Thần. Như thế, tiếng nói của huấn quyền cống hiến cho chúng ta các bảo đảm chắc chắn cần phải có trong lãnh vực lòng tin và việc thực hành cuộc sống Kitô mà khoa Thánh Mẫu học cũng cống hiến các đóng góp giá trị. Lịch sử huấn quyền của giáo hội liên quan tới Đức Maria bao gồm giáo huấn của các công đồng chung, giáo huấn của các giáo hoàng, giáo huấn của các hội đồng giám mục và các giám mục. Giáo huấn của các công đồng chung diễn tả tột đỉnh huấn quyền của giáo hội về Thánh Mẫu học. Trong diễn văn kết thúc khóa 3 của Công đồng Chung Vatican II ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Giáo hoàng Paulo VI đã khẳng định như sau: "Hôm nay, với việc công bố hiến chế về giáo hội là hiến chế có đỉnh cao và chiều thiên, là một chương hoàn toàn dành cho Đức Mẹ, chúng ta có thể khẳng định một cách đúng đắn rằng khóa họp hiện nay kết thúc với một thánh thi chúc tụng khôn sánh tôn vinh Mẹ Maria." Tưởng nên ghi nhận rằng hiến chế về giáo hội được thừa nhận như tài liệu giáo lý chính của Công đồng Chung Vatican II, và trong một cách thức nào đó, nó trao ban cho công đồng dung mạo đặc thù của công đồng giáo hội học. Như vậy, do khẳng định rõ ràng của Đức Giáo hoàng Paulo VI, chương 8 của hiến chế về giáo hội là tột đỉnh và là chiều thiên của hiến chế. Chúng ta rất xa với các nhận định của báo chí trình bày Công đồng Chung Vatican II như là thù nghịch với giáo lý và lòng sùng mộ Đức Maria. Chính Đức Giáo hoàng Paulo VI đã đính chính lời đồn đại đó khi nói thêm rằng, thật ra đây là lần đầu tiên, và việc nói lên điều này khiến cho tâm hồn chúng tôi tràn ngập niềm vui. Đây là lần đầu tiên một công đồng chung trình bày một tổng hợp rộng rãi của giáo lý công giáo liên quan tới chỗ đứng của Đức Maria Rất Thánh trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Để hiểu các lời trang nghiêm của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, chỉ cần mau chóng duyệt lại 20 công đồng chung triệu tập trước Công đồng Chung Vatican II thì biết ngay. Trong số 20 công đồng chung ấy, đã có 10 công đồng đề cập tới Đức Maria. Thứ nhất là công đồng Epheso, là công đồng chung thứ ba, họp năm 431 dưới thời Đức Thánh Giáo hoàng Celestino I. Công đồng Epheso cách chức Nestorio thượng phụ Constantinopoli vì giám mục Nestorio chối bỏ chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Công đồng chấp nhận giáo lý của Thánh Cyrilo thành Alexandria vì thánh nhân đề nghị lòng tin đích thật liên quan tới sự kết hiệp bản vị, hiệp nhất thể giữa nhân tính của Đức Giêsu Kitô với thiên tính của Ngôi Lời và đi tới sự thật lòng tin liên quan tới chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria Rất Thánh. Thánh Cyrilo thành Alexandria viết cho Đức Giám mục Nestorio như sau: "Không phải bất cứ một con người tầm thường nào đó đã sinh ra trước bởi Đức Trinh Nữ, rồi Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ngự xuống trên người ấy. Trái lại, Ngôi Lời của Thiên Chúa hiệp nhất với xác thịt trong chính cung lòng mẹ, và được nói là đã sinh ra theo thịt xác, bằng cách đòi lại cho riêng người việc sinh ra thịt xác của Ngài. Và như thế các thánh giáo phụ đã không nghi ngờ gọi Đức Trinh Nữ Thánh Thiện là Dei Para, Mẹ Thiên Chúa, không phải trong nghĩa bản tính của Ngôi Lời hay thiên tính của Ngài đã phát xuất từ Trinh Nữ Thánh, nhưng trong nghĩa Ngài đã nhận được từ Mẹ thân xác thánh có linh hồn lý trí, và Ngôi Lời Thiên Chúa kết hiệp với thân xác đó trong sự hiệp nhất bản vị, được gọi là đã sinh ra theo thịt xác." Thứ hai là công đồng Chalcedonia, là công đồng chung thứ tư, họp năm 451 dưới thời Đức Thánh Giáo hoàng Leo Cả. Công đồng long trọng định nghĩa rằng cùng người con duy nhất đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời theo thiên tính, và cùng người con đó trong thời cuối cùng này đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra cho chúng ta và để cứu rỗi chúng ta theo nhân tính.